Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tổng thống Donald Trump đã sa thải Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng không quân C.Q. Brown, cũng như đuổi việc 5 đô đốc và các tướng lĩnh khác trong một cuộc cải tổ chưa từng có đối với ban lãnh đạo quân đội Hoa Kỳ. Ông Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social hôm 21 tháng 2 rằng ông sẽ đề cử cựu trung tướng Dan Rajan Kane để kế nhiệm ông Brown, phá vỡ truyền thống khi lần đầu tiên đưa một người đã nghỉ hưu trở thành sĩ quan quân đội hàng đầu. Lầu Năm Góc cho biết Tổng thống Trump cũng sẽ thay thế người đứng đầu Hải quân Hoa Kỳ, một vị trí do Đô đốc Lisa Franchetti, người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo một lực lượng quân sự cũng như phó tham mưu trưởng không quân. Ông Trump cũng sẽ cách chức các cố vấn quân pháp cho lục quân, hải quân và không quân, những vị trí quan trọng đảm bảo thực thi công lý trong quân đội. Quyết định của ông Trump đã mở ra một giai đoạn biến động tại Lầu Năm Góc, nơi đã chuẩn bị cho việc sa thải hàng loạt nhân viên dân sự, một cuộc đại tu ngân sách mạnh mẽ và sự thay đổi trong việc triển khai quân đội theo chính sách đối ngoại nước Mỹ trên hết mới của ông Trump. Trong khi ban lãnh đạo dân sự của Lầu Năm Góc thay đổi từ chính quyền này sang chính quyền khác, các thành viên mặc đồng phục của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ được cho là phi chính trị, thực hiện các chính sách của cả chính quyền Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Tướng Brown, sĩ quan da đen thứ hai trở thành cố vấn quân sự hàng đầu của Tổng thống, đang phục vụ nhiệm kỳ 4 năm dự kiến kết thúc vào tháng 7 năm 2027. Một quan chức Hoa Kỳ cho biết tướng Brown đã bị cách chức ngay lập tức trước khi Thượng viện xác nhận người kế nhiệm ông. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm ngoái, ông Trump đã nói về việc sa thải các tướng lĩnh, nhưng hôm 21 tháng 2, ông đã không giải thích quyết định thay thế tướng Brown của mình. Ông Trump viết, tôi muốn cảm ơn tướng Charles C.Q. Brown vì hơn 40 năm phục vụ đất nước chúng ta, bao gồm cả chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân hiện tại. Ông ấy là một quý ông lịch thiệp và là một nhà lãnh đạo xuất chúng, và tôi mong ông ấy và gia đình có một tương lai tươi sáng. Tổng thống Donald Trump đã ký một bản ghi nhớ hôm 21 tháng 2 nhằm chỉ đạo Ủy ban đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ hạn chế đầu tư của Trung Quốc vào các lĩnh vực chiến lược, theo một quan chức Nhà Trắng cho biết. Vị quan chức này nói rằng bản ghi nhớ an ninh quốc gia nhằm mục đích thúc đẩy đầu tư nước ngoài, trong khi bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ khỏi các mối đe dọa từ các đối thủ nước ngoài như Trung Quốc. Theo quan chức này, lệnh nêu rõ rằng Trung Quốc đang lợi dụng vốn và sự khéo léo của chúng ta để tài trợ và hiện đại hóa các hoạt động quân sự, tình báo và an ninh của họ, gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của Hoa Kỳ. Vị quan chức này còn cho biết rằng chỉ thị nêu rõ Hoa Kỳ sẽ thiết lập các quy tắc mới để hạn chế việc các đối thủ nước ngoài như Trung Quốc khai thác vốn, công nghệ và kiến thức của mình để đảm bảo rằng chỉ những khoản đầu tư phục vụ cho lợi ích của Hoa Kỳ mới được cho phép. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 22 tháng 2, Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng Hoa Kỳ nên ngừng chính trị hóa và vũ khí hóa các vấn đề kinh tế, đồng thời cho biết rằng Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Các bước đi này đe dọa làm gia tăng căng thẳng kinh tế với Trung Quốc sau khi Tổng thống Trump tăng thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc như một trong những động thái đầu tiên của ông khi nhậm chức. Ủy ban đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ, cơ quan giám sát đầu tư nước ngoài tại Mỹ nhằm tìm ra rủi ro an ninh quốc gia, đã theo dõi sự sụt giảm mạnh mẽ trong đầu tư của Trung Quốc vào Hoa Kỳ. Theo Rhodium Group, đầu tư hàng năm của Trung Quốc đã giảm từ 46 tỷ đô la vào năm 2016 xuống còn dưới 5 tỷ đô la vào năm 2022. New Zealand cho biết Hải quân Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật tại vùng biển quốc tế gần quốc gia Thái Bình Dương này vào ngày 22 tháng 2, một ngày sau khi Bắc Kinh tiến hành cuộc tập trận tương tự ngoài khơi giữa Úc và New Zealand, vốn đã buộc các hãng hàng không phải chuyển hướng các chuyến bay. Báo cáo từ lực lượng phòng vệ New Zealand rằng nhóm công tác Hải quân Trung Quốc đã thông báo về một khung thời gian thứ hai cho hoạt động bắn đạn thật vào chiều ngày 22 tháng 2. Một người phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Judith Collins cho biết như vậy trong một tuyên bố. Tuyên bố nói rằng nhân viên trên khinh hạm Te Kaha của Hải quân New Zealand đã quan sát thấy những viên đạn thật được bắn ra từ khẩu pháo chính của tàu Trung Quốc. Vẫn theo tuyên bố, nhóm công tác đã thông báo qua các kênh vô tuyến về ý định tiến hành bắn đạn thật. Trước đó trong ngày 22 tháng 2, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nói rằng không rõ các tàu hải quân Trung Quốc đang hướng đến đâu tại vùng biển quốc tế và với mục đích gì. Theo đài phát thanh Radio New Zealand, cuộc tập trận bắn đạn thật hôm 22 tháng 2 diễn ra ở biển Tasman. Hôm 21 tháng 2, các hãng hàng không bao gồm Qantas, Emirates và Air New Zealand đã phải thay đổi đường bay giữa Úc và New Zealand sau khi Trung Quốc phát đi thông báo rằng hải quân của họ sẽ tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển tiểu bang New South Wales của Úc. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cho biết hôm 22 tháng 2 rằng Bắc Kinh đã không đưa ra lý do thỏa đáng cho những gì ông gọi là thông báo đầy đủ về một cuộc tập trận bắn đạn thật một ngày trước đó. Ông nói rằng thông báo muộn này gây hoang mang cho ngành hàng không thương mại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn nói rằng các cuộc tập trận hải quân duy trì các tiêu chuẩn an toàn và hoạt động chuyên nghiệp trong suốt quá trình theo luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế có liên quan. Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị hôm 21 tháng 2 bên lề cuộc họp của nhóm G20 tại Nam Phi và cho biết họ sẽ thảo luận về hành vi quân sự an toàn và chuyên nghiệp. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra hôm 22 tháng 2, ông Vương đã nói với Bộ trưởng Ngoại giao Úc rằng quan hệ song phương đã ổn định, nhưng ông hy vọng Úc sẽ tiếp tục xử lý đúng đắn mọi khác biệt và bất đồng. Trung Quốc không đề cập đến bất kỳ hành vi quân sự nào trong tuyên bố. Công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết hôm 22 tháng 2, đánh dấu sự thay đổi đáng kể khỏi sự cô lập của phương Tây đối với Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine. Phát biểu với phương tiện truyền thông nhà nước Nga, ông Sergei Ryabkov cho biết hội nghị thượng đỉnh Putin-Trump có thể bao gồm các cuộc đàm phán rộng rãi về các vấn đề toàn cầu, không chỉ riêng cuộc chiến ở Ukraine. Câu hỏi đặt ra là bắt đầu tiến tới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước chúng ta, tìm cách giải quyết những tình huống cấp bách nhất và có khả năng rất rất nguy hiểm, trong đó có rất nhiều tình huống bao gồm cả Ukraine. Ông Ryabkov nói như vậy, nhưng ông cho biết những nỗ lực tổ chức một cuộc họp như vậy vẫn đang ở giai đoạn đầu và việc thực hiện sẽ đòi hỏi công tác chuẩn bị chuyên sâu nhất. Ông Ryabkov nói thêm rằng các phái viên của Hoa Kỳ và Nga có thể gặp nhau trong vòng 2 tuần tới để mở đường cho các cuộc đàm phán tiếp theo giữa các quan chức cấp cao. Theo các nhà ngoại giao hàng đầu của hai nước, đại diện của Nga và Hoa Kỳ hôm 18 tháng 2 đã nhất trí bắt đầu làm việc hướng tới việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và cải thiện quan hệ ngoại giao cũng như kinh tế của họ tại một cuộc họp cấp cao ở Ả Rập Xê Út, vốn đánh dấu sự thay đổi đột ngột trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump. Sau cuộc họp, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio nói với AP rằng hai bên đã nhất trí chung về việc theo đuổi ba mục tiêu, khôi phục biên chế tại các đại sứ quán tương ứng của họ ở Washington và Moscow, thành lập một nhóm cấp cao để hỗ trợ các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine và tìm hiểu về mối quan hệ chặt chẽ hơn cũng như hợp tác kinh tế. Tuy nhiên, ông Rubio nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán có sự tham dự của người đồng cấp Nga Sergei Lavrov và các quan chức cấp cao khác của Nga và Hoa Kỳ đã đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc đối thoại và cần phải thực hiện nhiều công việc hơn nữa. Về phần mình, ông Lavrov ca ngợi cuộc họp là rất hữu ích. Các nhà đàm phán Hoa Kỳ đang gây sức ép với Kiev để được tiếp cận các khoáng sản quan trọng của Ukraine và đã nêu ra khả năng cắt quyền truy cập của quốc gia này vào hệ thống Internet vệ tinh Starlink quan trọng của tỷ phú Elon Musk, theo ba nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho Reuters biết. Các nguồn tin nói rằng việc Ukraine tiếp tục được tiếp cận Starlink do SpaceX sở hữu đã được đưa ra trong các cuộc thảo luận giữa các quan chức Hoa Kỳ và Ukraine sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối đề xuất ban đầu từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Starlink cung cấp kết nối Internet quan trọng cho Ukraine vốn đang bị chiến tranh tàn phá và quân đội của nước này. Một trong những nguồn tin người được thông báo về các cuộc đàm phán cho biết vấn đề này đã được nêu lại vào ngày 20 tháng 2 trong các cuộc họp giữa ông Keith Kellogg, đặc phái viên Hoa Kỳ về Ukraine và Tổng thống Zelensky. Theo nguồn tin này, trong cuộc họp, Ukraine được thông báo rằng họ sắp phải ngừng dịch vụ nếu không đạt được thỏa thuận về các khoáng sản quan trọng. Nguồn tin yêu cầu giấu tên để thảo luận về các cuộc đàm phán kín. Nguồn tin nói, Ukraine sử dụng Starlink, họ coi đó là ngôi sao phương Bắc của mình. Mất Starlink sẽ là một đòn giáng mạnh. Tổng thống Zelensky đã bác bỏ yêu cầu từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump về 500 tỷ đô la tài sản khoáng sản từ Ukraine để trả lại cho Washington khoản viện trợ chiến tranh và nói rằng Hoa Kỳ không đưa ra bất kỳ đảm bảo an ninh cụ thể nào. Vào ngày 21 tháng 2, Tổng thống Ukraine cho biết các nhóm của Hoa Kỳ và Ukraine đang làm việc về một thỏa thuận và Tổng thống Trump cho biết ông hy vọng một thỏa thuận sẽ sớm được ký kết. Ông Zelensky đã bác bỏ một đề xuất chi tiết của Hoa Kỳ vào tuần trước, theo đó Washington và các công ty Hoa Kỳ sẽ nhận được 50% khoáng sản quan trọng của Ukraine. Kể từ đó, một rạn nứt đã xuất hiện giữa các nhà lãnh đạo với việc ông Trump lên án ông Zelensky là một nhà độc tài không bầu cử hôm 19 tháng 2 sau khi ông Zelensky nói rằng ông Trump bị mắc kẹt trong bong bóng thông tin sai lệch của Nga nhằm phản ứng trước việc Tổng thống Hoa Kỳ ám chỉ rằng Ukraine đã khơi mào chiến tranh. Hamas hôm 22 tháng 2 thả 6 con tin khỏi Gaza, vốn là những tù nhân Israel còn sống cuối cùng, được lên lịch thả theo giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn mong manh, nhằm đổi lấy hàng trăm tù nhân và người bị giam giữ của Palestine. Elia Cohen, 27 tuổi, Omer Shemtov, 22 tuổi và Omer Venkert, 23 tuổi, tất cả đều bị bắt giữ tại địa điểm tổ chức lễ hội âm nhạc Nova trong cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, đã được trao cho Hội Chữ Thập Đỏ ở Nuseirat ở miền trung Gaza để chuyển đến lực lượng Israel. Hai người khác là Tashoham, 40 tuổi và Avera Mengistu, 39 tuổi, trước đó đã được thả tại Rafah ở phía nam Gaza. Các vụ thả do Hamas chỉ đạo bao gồm các buổi lễ công khai, trong đó những người bị bắt giữ được đưa lên sân khấu và một số trong đó phải phát biểu đã phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng tăng cao, bao gồm cả từ Liên Hợp Quốc, nơi lên án cuộc diễu hành của các con tin. Hamas hôm 22 tháng 2 bác bỏ những lời chỉ trích, mô tả các sự kiện này là một sự thể hiện trang trọng về sự thống nhất của người Palestine. Sau đó họ đã trao con tin thứ 6. Là Hisham Asayed, 36 tuổi, cho Hội Chữ Thập Đỏ ở thành phố Gaza mà không có buổi lễ công khai nào. 6 người này là những con tin còn sống cuối cùng trong nhóm 33 người được thả trong giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn vốn gồm 3 giai đoạn giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ ngày 19 tháng 1. Còn 63 người bị bắt giữ nữa, trong đó chưa đến một nửa được cho là còn sống vẫn ở lại Gaza. Để đổi lấy các con tin, Israel dự kiến sẽ thả 602 tù nhân và người bị giam giữ Palestine đang bị giam trong các nhà tù của mình. Trong số đó sẽ có 445 người Gaza bị lực lượng Israel bắt giữ trong chiến tranh, cũng như hàng chục tù nhân đang thụ án tù dài hạn hoặc chung thân vì các cuộc tấn công giết chết hàng chục người Israel trong cuộc nổi dậy của người Palestine hai thập kỷ trước.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.